Xin trân trọng kính chào Mục sư Nguyễn Văn Bình, Hội trưởng Liên hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Âu Châu. Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà mục sư nhiệm chức, truyền đạo, cùng hết thảy quý con cái của Chúa ở các nước về đây để chúng ta chung dự chương trình hội đồng này. Trước hết tôi dâng lời cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho tôi có cơ hội lần đầu tiên được đi châu Âu và cũng rất là vinh dự được mục sư hội trưởng và ban điều hành mời để chia sẻ lời của Chúa ở trong hội đồng. Xin Chúa ban phước lại ở trên hết thảy chúng ta để chúng ta hiệp làm một ở trong Chúa. Tôi mỗi tuần có một ngày trong thời giờ tĩnh nguyện cá nhân cầu nguyện cho hội thánh ở hải ngoại. Cho nên trong thời giờ đó thì nhớ đến các đầy tớ của Chúa cũng như các hội thánh rải rác ở các nước trên thế giới để chúng tôi cầu nguyện Chúa ban phước hội thánh của Chúa được lớn mạnh và tin lành của Chúa được rao giảng cho đồng bào của chúng ta ở tại đó. Vì vậy có thể nói như Phaolô, thân xa cách nhưng mà lòng thì không có xa cách. Và tôi tin rằng đệ tử của Chúa ở đây cũng như nhiều nước cũng quan tâm đến công việc nhà Chúa tại Việt Nam để hướng lòng về đó cầu nguyện với Chúa để Chúa ban phước cho công việc. Trong cái tờ thông báo này của chương trình ngày hôm nay tôi đọc, tôi rất là cảm động. Bởi vì Hội Thánh Chúa tại châu Âu có chương trình đó là mục vụ vỡ đất mới. Mục vụ vỡ đất mới là đi đến những nơi chưa có hội thánh của Chúa, chưa có người tin nhận Chúa, để rao giảng tin lành, để thành lập hội thánh của Chúa ở tại đó. Và có thể nói đây là một trong những định hướng của Ban Truyền giáo Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của chúng tôi. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có ban mở hội thánh mới, chấm những vùng trọng điểm ở trong huyện nào, ở trong khu vực nào chưa có hội thánh thì tìm đến những nơi đó và đặt những con người ở tại đó để làm chứng về Chúa, để thành lập hội thánh. Và trong định hướng của hội thánh chung thông qua Ban Điều sự Tổng Liên hội thì trong nhiệm kỳ của Ban Điều sự Tổng Liên hội từ năm 2017 cho đến năm 2021, làm sao để có thể đạt được 400.000 người tin nhận Chúa, 100.000 người nhận lễ báp têm và 700 hội thánh mới được thành lập trong vòng 4 năm. Vì vậy chúng tôi kêu gọi các tín hữu trong hội thánh cùng chung tay để rao giảng phúc âm và đặt chỉ tiêu mỗi chi hội trong vòng 4 năm phải mở được một hội thánh mới. Và khi chúng tôi ban truyền giáo đi đến các tỉnh thành thì có nhiều người tham gia ở trong chương trình này và họ cam kết sẽ thực hiện mở hội thánh mới. Cho nên khi tôi đọc cái mục vụ mà vỡ đất mới này của hội thánh tại châu Âu, chẳng những mở ở những nơi mà có đồng bào Việt Nam sinh sống ở các nước, nhưng cũng hướng về Việt Nam để hỗ trợ về tài chính cho những nhân sự đi ra để mở mang nước của Chúa. Điều đó nói lên rằng chúng ta có một sự hiệp một ở trong Chúa để chúng ta lo công việc Chúa chung, chứ không phân biệt nơi này hay là nơi kia. Cảm ơn Chúa về điều đó. Trong chương trình lần này của hội đồng, đề tài là giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Có thể nói một đề tài mà có nhiều diễn giả giảng Cho nên rất là khó mà có thể không có những cái ý tưởng trùng nhau, phải không ạ? Và chắc chắn rồi, cái đề tài đó và Kinh Thánh thì có nhiều ý tưởng trùng nhau, nhưng điều quan trọng không phải là trùng nhau hay là không, những sứ điệp của Chúa được rao ra thì chúng ta cần phải vâng dự. Tôi nhớ có một câu chuyện thật xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Một vị mục sư được mời làm diễn giả cho một hội thánh. Ông đến để giảng lời Chúa. Và lần sau ông cũng được mời đến để giảng lời Chúa thì ông cũng giảng đúng cái bài mà ông đã giảng trước. Và lần thứ ba ông được mời đến để giảng thì ông cũng giảng đúng cái bài mà ông đã giảng hai lần rồi. Một tín đồ chịu không nổi, nói rằng: mục sư ơi, mục sư hết bài giảng rồi hả? Tại sao mà ba lần mời mục sư đến đây mục sư đều giảng có một bài thôi? Thì ông mục sư rất là bình tĩnh mà nói rằng: anh ơi, anh đã làm hết những điều tôi giảng chưa? Và nếu anh chưa làm hết những điều tôi giảng thì lần tới mời tôi cũng sẽ giảng bài này nữa. Ý tôi muốn nói rằng chúng ta cần phải có một sự kiên nhẫn để chúng ta nghe lời Chúa. Không phải là chúng ta nghe bao nhiêu lần và bao nhiêu lần là đủ, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Trở lại với phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc trong buổi sáng hôm nay, chúng ta cùng học với nhau đề tài là hiệp một ở trong Chúa. Có thể quý ông bà anh chị em chúng ta đã nghe rất là nhiều lần, không chỉ đại hội đồng này mà thôi, không phải chúng tôi mà thôi, nhưng cũng đã được nghe từ các tôi tớ của Chúa giảng về sự hiệp một ở trong Chúa rồi. Có một vị chủ rất là giàu có, ông bước vào nhà thờ trong sáng Chủ nhật và hết chỗ ngồi rồi, mục sư quản nhiệm mời ông chủ người da trắng này ngồi vào cái ghế của người nữ nô lệ da đen gần đó. Ông chủ da trắng này không có vui và nói với mục sư rằng: mục sư ơi, tôi là da trắng mà, còn người nữ nô lệ kia là da đen. Mục sư nói rằng: trong hội thánh của Đức Chúa Trời không phân biệt chủng tộc, da trắng hay da đen. Và sau đó thì ông chủ giàu có này nói rằng: thưa mục sư, tôi là đàn ông, còn người kia là đàn bà mà. Mục sư nói rằng: trong hội thánh Đức Chúa Trời không phân biệt giới tính, đàn ông hay là đàn bà. Và ông chủ này vẫn kiên trì: thưa mục sư, tôi là ông chủ, còn người kia là nô lệ. Mục sư nói rằng: trong hội thánh Đức Chúa Trời không có chủ tớ, không có phân biệt giai cấp. Cho nên cuối cùng ông chủ da trắng này miễn cưỡng vào ngồi gần người nữ nô lệ da đen. Và sau đó, trong giờ thờ phượng thì mục sư đã giảng một bài giảng về sự hiệp một trong Chúa, rất là cảm động, khiến cho cả hội chúng đều vui mừng. Ý tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta, dù ở bất cứ nơi nào, dù bất cứ giới nào, dù bất cứ tuổi nào, thì chúng ta cũng đều là con cái yêu dấu của Chúa. Cần phải có một sự hiệp nhất ở trong Chúa của chúng ta. Qua cái chủ đề sáng hôm nay, tôi chia sẻ 4 điều. Điều thứ nhất, đó là tỷ dụ về sự hiệp một ở trong câu thứ 12. Tôi không đọc lại phần Kinh Thánh, thì có thể chiếu cái phần Kinh Thánh ở đây để chúng ta có thể đọc. Tỷ dụ là một phép so sánh, lấy cái này để rồi nói đến một cái khác. Cho nên ở đây tôi dùng là tỷ dụ về sự hiệp một. Có thể nói trừ Đức Chúa Giê-xu ra thì không ai có thể dùng cái hình ảnh phép so sánh để nói về hội thánh của Đức Chúa Trời như là ông Phaolô. Phaolô đã ví sẵn như là chi thể trong thân thể của Đấng Christ, mà Chúa Giêsu là cái đầu, còn tất cả chúng ta là chi thể ở trong một thân là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và cái tỷ dụ này rất là gần gũi đối với mọi người, rất là dễ hiểu, khi nói ra ai cũng có thể hiểu được, và rất là quen thuộc đối với chúng ta vì chúng ta mang nó mỗi ngày. Từ lâu thì triết gia Plato, ông đã mô tả thân thể của con người là một bức tranh kỳ diệu. Ông nói rằng cái đầu là thành lũy, cái cổ là eo đất nối giữa cái đầu và thân thể. Trái tim là suối nước không ngừng. Những lỗ chân lông là những con đường, và những cái mạch máu là dòng sông, tạo nên một bức tranh rất là đẹp. Nhưng đó cũng chỉ là bức tranh tổng thể mà thôi. Đối với Phaolô thì hội thánh là thân thể, và thân thể đó bao gồm những phần tử, những chi thể ở trong một thân là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Chúa là cái đầu, mà tất cả chúng ta là chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ. Trong Giăng chương 15 thì Đức Chúa Giêsu ngài đã nói về sự liên hiệp giữa Chúa và chúng ta là những nhánh nho ở trong một cây nho. Chúa muốn nói về sự liên hiệp giữa Chúa và hội thánh của Chúa. Chúa là gốc nho và ngài cung cấp nhựa sống để cho những nhánh nho được sống và được kết quả. Còn David thì ông mô tả về sự liên hiệp hay là sự hiệp nhất ở trong vòng dân sự của Israel, như ở trong Thi Thiên 133. Ông giới thiệu một bức tranh rất là đẹp của một sự hiệp nhất giữa dân sự của Chúa. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Và rồi chúng ta thấy mục sư Spurgeon, ông có một đoạn mô tả về vẻ đẹp của hội thánh mà tôi đọc rất lâu rồi nhưng vẫn còn nhớ được. Trên thế giới này không có hai ngọn cỏ giống nhau, nhưng nhiều ngọn cỏ hợp lại thành một bãi cỏ rất là đẹp. Ông nói rằng trên thế gian này không có hai hạt cát giống nhau, nhưng nhiều hạt cát hợp lại thành một sa mạc mênh mông. Ông nói rằng trên thế gian này không có hai giọt nước giống nhau, nhưng nhiều giọt nước hợp lại thành một biển cả bao la. Và ông kết luận rằng trên thế gian này không có hai con người giống nhau ở trong hội thánh của Chúa, nhưng nhiều con người đã được cứu chuộc hợp lại với nhau trở nên một hội thánh rất là đẹp đẽ, phước hạnh. Tất cả những tỷ dụ mà tôi vừa nói đều nói lên rằng sự hiệp một ở trong Chúa là một điều rất đẹp đẽ, rất phước hạnh. Điều thứ hai là lý do phải hiệp một trong Chúa, ở trong câu thứ 13. Khi đọc thư Corinto, có lẽ ở đây nhiều người chúng ta đã đọc thư tín Corinto của Phaolô. Ông đã đưa ra rất là nhiều nguyên nhân khiến cho hội thánh của Chúa thiếu tinh thần hiệp một. Đó là tinh thần chia rẽ, phân biệt chủng tộc giữa người Do Thái và người Hy Lạp tin nhận Chúa trong hội thánh. Đó là tinh thần phân rẽ giai cấp, chủ tớ, giàu nghèo ở trong hội thánh. Đó là tinh thần phân biệt giới tính, đàn ông, đàn bà ở trong hội thánh. Đó là tinh thần tranh cãi về ân tứ thuộc linh ở trong vòng tín hữu. Có những người nhiều ơn thì coi thường những người ít ân tứ hơn. Và đó là tinh thần phe nhóm ở trong hội thánh. Nếu chúng ta đọc ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 12, chúng ta sẽ thấy rằng ít ra hội thánh Cô-rinh-tô cũng có bốn phe, phải không? Một số người nói rằng tôi thuộc về Phao-lô. Một số người thích Apollo thì nói rằng tôi thuộc về ông Apollo. Một số người thích Phi-e-rơ thì nói rằng tôi là tín đồ của Sê-pha. Còn một số người thì nói rằng tôi không là tín đồ của ai hết mà tín đồ của Đấng Christ. Như vậy ít nhất là cũng có bốn nhóm ở trong hội thánh. Cho nên Phao-lô thấy rằng hội thánh của Chúa thì cần phải hiệp một. Không thể nhóm này hay là nhóm kia ở trong hội thánh của Chúa. Bởi vì như vậy thì sẽ tạo nên một tinh thần chia rẽ lẫn nhau. Cho nên Chúa muốn hội thánh của Chúa là một. Vì vậy cái cụm từ chỉ có một thân thể, hội thánh của Đức Chúa Trời chỉ có một thân thể, cho nên tất cả chi thể đều nằm ở trong thân thể đó. Cụm từ chỉ có một thân thể cũng còn có nghĩa là ngoài hội thánh Đức Chúa Trời ra thì không là thành viên của bất cứ một thân thể nào khác. Không thể nay tôi là thành viên của chi thể này, mai tôi là thành viên của chi thể khác hay là thân thể khác. Và nếu tôi là một chi thể mà có thể gắn vào bất cứ một thân thể nào thì đó là chi thể gì? Chi thể giả, phải không? Vì chi thể giả cho nên có thể tháo ra để ráp vào bất cứ một thân thể nào. Nhưng chúng ta là những chi thể sống. Cho nên nếu mà chi thể mà tách ra khỏi thân thể sống thì chi thể đó sẽ chết. Vì vậy, tất cả chúng ta đều ở trong một thân thể của Đấng Christ, không thể tách ra bất cứ để ráp vào một thân thể nào khác. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 10, Phao-lô khuyên rằng anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Điều này khi tới thì mục sư phó hội trưởng cũng đã giảng rất là rõ về những cái ý này, cho nên ở đây tôi không lặp lại. Ở đây tôi muốn nói rằng nếu chúng ta là một chi thể trong cùng một thân thể với Đấng Christ thì chúng ta phải có một tinh thần hiệp một với nhau. Đôi lúc có những người bất đồng ý kiến với chúng ta thì chúng ta cho rằng người này không thuộc về tôi hay là người này không thuộc về nhóm của chúng ta. Vì vậy tẩy chay những người này. Và thế là nó trở thành rất là nhiều nhóm ở trong hội thánh. Và ngày hôm nay chúng ta thấy một số hội thánh ở các nước trên thế giới đang gặp phải điều này. Khi có một người nào đó bất đồng ý kiến với mục sư quản nhiệm, một số người nào đó bất đồng ý kiến với ban chấp sự thì bắt đầu chia ra, tách ra để thành lập một hội mới. Và như thế là xé rách thân thể của Đấng Christ. Đó không phải là sự phát triển hội thánh, nhưng đó là làm cho thân thể của Đấng Christ bị phân hóa. Và nếu cứ giữ tinh thần này thì cứ tiếp tục sẽ phân rẽ khi mà không có những người đồng ý với mình. Cho nên hội thánh được vững mạnh là một hội thánh mà tất cả những chi thể ở trong thân thể đồng một tiếng nói với nhau, đồng tâm với nhau để cùng gây dựng và phát triển hội thánh của Chúa. Cho nên những tư tưởng chia rẽ, những tư tưởng bất đồng, những tư tưởng tách rời là tư tưởng của Satan, không phải là tư tưởng của tín đồ Đấng Christ. Điều thứ ba là tầm quan trọng của sự hiệp một từ câu 14 cho đến câu thứ 26. Phân đoạn Kinh Thánh này khá dài. Chúng ta theo dõi ở trong Kinh Thánh Tôi chỉ nói đến những điều liên quan ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Tầm quan trọng của sự hiệp một. Có lẽ chúng ta nghe câu chuyện một học viên học lớp trường Chủ Nhật rất là lơ đễnh, và giáo viên thì dạy về sự hiệp một. Thấy học viên này cứ nhìn ra ngoài cửa và không có để ý đến bài học, thì dạy trường Chủ Nhật mới kêu học viên này nói rằng: em hãy cho thầy biết tầm quan trọng của hiệp một. Thì thanh niên này nói rằng: thưa thầy, hiệp một không có quan trọng. Thầy giáo viên trưởng Nhật: ủa, tại sao mà em nói hiệp một không có quan trọng? Dạ thưa thầy, còn hiệp hai và hiệp phụ nữa thì mới biết kết quả. Tức là hỏi một đường mà trả lời một nơi, phải không? Dù chúng ta nghe câu chuyện này, nhưng mà chúng ta có thể áp dụng. Người thanh niên này không để ý về sự hiệp một trong bài học, cho nên mới nói rằng hiệp một không có quan trọng. Nhưng mà chúng ta là con gái của Chúa thì chúng ta phải để ý về sự hiệp một. Nếu chúng ta nghe, chúng ta không để ý, chúng ta không làm theo, thì chúng ta cũng trả lời giống như thanh niên này là hiệp một không có quan trọng. Nhưng nếu chúng ta nghe, chúng ta để ý và chúng ta làm theo, thì chúng ta sẽ thấy rằng hiệp một rất là quan trọng. Ở đây Phaolô, bức tranh mà Phaolô vẽ ra cho chúng ta có thể nhìn thấy, đó là thân thể là hội thánh. Và Phaolô nêu lên rất là nhiều chi thể. Nếu một thân thể chỉ có một chi thể thì Phaolô nói rằng đó không phải là thân thể. Nhưng mà chi thể, thân thể thì có rất là nhiều chi thể thì nó mới thành thân. Ở trong câu 17, nếu cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Hay nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Cho nên Đức Chúa Trời sáng tạo con người của chúng ta nhiều chi thể, và Ngài đặt mỗi chi thể vào một vị trí nhất định của nó, phải không? Rồi Ngài ban cho mỗi chi thể một chức năng đặc biệt. Cho nên Đức Chúa Trời đã định vị tất cả rồi, không có lộn xộn. Nếu thiếu một chi thể thì thân thể đó gọi là gì? Bị tật, khuyết tật, phải không? Nếu dư một chi thể thì gọi gì? Nó cũng bị là tật hết hả? Cho nên thân thể thì mới phải đủ hết tất cả các chi thể, cho nên không thể thiếu. Và nếu thiếu là bị tật nguyền, mà dư thì nó cũng bị tật nguyền. Cho nên ở đây câu 18, các chi thể Đức Chúa Trời sắp đặt ở mỗi vị trí khác nhau. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời định vị mỗi chi thể phải ở đúng vị trí của nó, phải thực hiện đúng chức năng của nó. Không thể nào cái đầu ở dưới mà cái chân ở trên. Không thể nào con mắt ở phía sau mà cái lưng ở phía trước. Không thể nào cái miệng ở giữa bụng. Và nếu chúng ta thấy một cái chi thể như thế thì người ta gọi là cái gì? Hả? Quái thai. Đức Chúa Trời sắp đặt mỗi chi thể đúng vị trí của nó. Nhưng nếu chúng ta thực hiện không đúng vị trí, không đúng chức năng thì đó là quái thai. Ở đây chúng ta có thích quái thai không? Không. Chúa cũng không thích được. Cho nên xin Chúa ban ơn nhắc nhở cho mọi đời sống của chúng ta, chúng ta phải dùng hay là sử dụng đúng chức năng, vị trí mà Đức Chúa Trời đặt để chúng ta. Đôi lúc ở một số hội thánh, tôi không nói ở đây, nhưng một số nơi mà tôi đã có kinh nghiệm, ban chấp sự muốn hành quyền ở trên mục sư quản nhiệm, và bảo mục sư quản nhiệm là chúng tôi nói cái gì ông phải làm theo cái đó thì mới yên. Còn nếu không thì hầu vị Chúa một nhiệm kỳ mời ông đi nơi khác. Khi tôi còn làm với một vụ có một mục sư, ông mới đổi đến một hội thánh. Và ông đến gặp tôi, ông nói rằng: "Mục sư ơi, tôi bối rối quá." Tôi hỏi: "Có gì mà bối rối?" Ông mới đưa cho tôi xem một tờ giấy như là một cái sớ, mà ở trong đó có một vị trưởng lão trong hội thánh nói rằng có 10 điều mà ông đến đây quản nhiệm phải làm. Nếu mà không làm thì rất là khó ở với hội thánh này. Mục sư đó thì ông hỏi tôi rằng: "Bây giờ phải nói như thế nào, mục sư?" Tôi nói rằng: "Ông là người hầu việc Chúa. Theo nguyên tắc của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, quản nhiệm là lãnh đạo đỉnh của Hội Thánh. Cho nên quản nhiệm phải là người đưa ra kế hoạch để phát triển Hội Thánh và điều hành Hội Thánh, chứ không phải là tín đồ." Và ông về thực hiện như thế, và quá đúng, chưa hết nhiệm kỳ thì gặp rắc rối và đổi đi nơi khác. Do vậy thì người hầu việc Đức Chúa Trời phải làm việc đúng ở vị trí mà Đức Chúa Trời đã đặt để, không ngại khó khăn, không ngại chống đối. Và cuối cùng, những con người chống đối, những con người mà sai vị trí, những con người thực hiện không đúng chức năng của mình, không được phước gì cả. Và người đó bây giờ không còn, gặp rất là nhiều sự khó khăn ở trong cuộc sống. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng Chúa đặt để chúng ta ở những vị trí nhất định. Chúng ta cần phải thực hiện đúng chức năng mà Chúa muốn. Cho nên ở đây hình ảnh đó, chúng ta có thể thấy một số việc cần phải có ở trong hội thánh để có thể gìn giữ sự hiệp một trong thánh linh. Phân đoạn kinh thánh này có nói đến, thứ nhất là phải nhận thức cần đến nhau. Đây là tình trạng thường thấy, có những người được giao quá nhiều việc mà những người khác thì không có việc. Và những người được giao quá nhiều việc đó, họ sẽ nghĩ rằng mình là nhất, cho nên mình coi thường những người khác và không cần đến sự hỗ trợ, sự giúp đỡ của người khác. Có thể nói đây cũng là trách nhiệm của quản nhiệm hội thánh, của chấp sự hội thánh. Cần phải phân công, phân nhiệm từng tín hữu để họ có thể dự phần trong công việc nhà Chúa. Khi tôi còn hầu việc Chúa ở tại Cà Mau, thì tôi luôn nói với các tín hữu rằng: "Nếu quý vị thấy rằng tôi chưa có việc nào để làm, thì xin quý vị hãy đến gặp tôi sẽ phân công cho quý vị làm công việc." Và thế là chia cho rất nhiều người nhiều công việc khác nhau để họ cùng làm việc. Có thể nói Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một ân tứ khác nhau. Có nhiều người có thể có nhiều ân tứ, nhưng không có ai mà không có một ân tứ. Vì vậy chúng ta phải sử dụng ân tứ đó để cùng phục vụ Chúa trong hội thánh. Người có nhiều ân tứ đừng có nghĩ rằng mình có quá nhiều tài năng và coi thường người khác. Nhưng người có ít ân tứ cũng đừng mặc cảm mà bỏ bê công việc, nhưng phải quan tâm đến nhau, giúp đỡ cho nhau. Thứ hai là phải tôn trọng lẫn nhau. Trong thân thể thì có nhiều chi thể, có những chi thể có thể làm được rất nhiều việc, ví dụ như cái miệng, không? Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể hát, chúng ta có thể la, chúng ta có thể ăn, và thậm chí khi nghẹt mũi chúng ta có thể thở. Nhưng cũng có những chi thể mà chỉ có một việc thôi, và đôi khi chúng ta thấy nó không có quan trọng gì cả. Cho nên có những chi thể mà đa năng, cũng có những chi thể chỉ một chức năng mà thôi. Do vậy thì Đức Chúa Trời đã định sẵn rồi, chúng ta đừng coi thường những chi thể đó. Đôi lúc chúng ta chỉ là cái móng tay hay là cái móng chân thôi, nhưng có cần thiết không? cần chớ hả? Xúc móng tay móng chân thì nó rất là đau mà nó không bảo vệ được ngón tay hay là ngón chân. Đôi lúc chúng ta là cái lông mày, cái lông mi thôi có quan trọng không? Quan trọng chứ. Nếu chúng ta cạo sạch hết thì sao? Chú dựng nến không phải để cạo sạch hết, nhưng mà để làm gì? Để nó che mồ hôi, bảo vệ con mắt. Để nó che bụi, bảo vệ con mắt. Cho nên ở đâu đi Phaolô nói rất là hay. Những chi thể này, mỗi chi thể có một chức năng khác nhau, nhưng cùng một thân thể phải có một sự hiệp nhất, phải cần đến nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Thứ ba là phải cảm thông nhau. Cho nên nếu mà thân thể này bị đau thì các chi thể đều có trách nhiệm hết, phải không? Cảm thông nhau. Đôi khi cái chân chúng ta đi đạp cây gai đó ha, và nếu không quan tâm đến nhau thì chúng ta không cảm thông, thì chúng ta nói gì? Mày láo táo quá, nhảy làm gì cho đạp gai cho đau. Hoặc là cái tay của chúng ta bị trầy bị sướt, mà nếu chúng ta không có cảm thông thì chúng ta sẽ nói gì? Ai bảo mày dài tay làm cái gì? Đáng kiếp. Nhưng mà không có đâu, phải không? Khi cái chân chúng ta đạp gai thì chúng ta ngồi xuống, con mắt chúng ta nhìn cho nó kỹ, cái tay của chúng ta tìm cái cây để lễ gai ra, và cái miệng chúng ta thổi vào đó để cho nó đỡ đau, phải không? Thì cái này Phaolô muốn nói đến là chúng ta cần phải thông cảm nhau. Có những chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ là hội thánh của Chúa, gặp những hoàn cảnh khó khăn, gặp những sự bất trắc, gặp những điều mà cần chúng ta thông cảm với họ. Như có người đã nói, nếu chúng ta đặt vị trí mình vào ở trong vị trí của người khác thì chúng ta mới cảm thông hết những gì mà người đó đang gặp phải. Và điều cuối ở trong này cần phải gìn giữ, sự một ở trong Thánh Linh là phải gây dựng lẫn nhau. Chứ thể nào mà hèn hạ thì được chăm sóc hay là được quý trọng, chưa đẹp thì làm cho nó đẹp thêm. Ý của Phaolô muốn nói đến rằng các tín hữu ở trong hội thánh có những khả năng, có những ân tứ cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên ở trong Phi-líp nhất chương 4 câu 10, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Chứ đừng lấy ơn mà Chúa ban cho mình để chèn ép người khác, để đè bẹp người khác. Cho nên Chúa ban cho mình, chúng ta cảm ơn Chúa mà giúp đỡ cho nhau. Cho nên ở đây, nếu một hội thánh của Chúa mà chúng ta có một tinh thần nhận thức cần đến nhau, nếu hội thánh của Chúa mà chúng ta có tinh thần tôn trọng lẫn nhau, nếu hội thánh của Chúa mà chúng ta có tinh thần cảm thông nhau, và nếu hội thánh của Chúa mà chúng ta có tinh thần gây dựng lẫn nhau, thì chắc chắn rằng hội thánh của Chúa sẽ gìn giữ sự hiệp một. Điều cuối ở trong phân đoạn Kinh Thánh này là ân tứ riêng biệt nhưng hiệp một, từ câu 27 cho đến câu 30. Mọi ân tứ đều đến từ Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ban cho mỗi người có những khả năng, có những ân tứ khác nhau. Cho nên so sánh các chi thể trong thân thể, có khi chúng ta là chi thể này, có khi chúng ta là chi thể khác, nhưng tất cả những chi thể đó đều do Đức Chúa Trời tạo dựng nên, và Ngài ban cho những công việc khác nhau để phục vụ thân thể là hội thánh của Đấng Christ. Như tôi đã nói, không ai có quá nhiều ân tứ để rồi kiêu ngạo khoe khoang coi thường người khác. Không ai không có ân tứ nào để rồi mặc cảm mình không làm việc gì cho Chúa cả. Nếu chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ chương 25, về những ân tứ hay là những ta lân mà Đức Chúa Trời ban cho những đầy tớ. Có người có khả năng Chúa giao cho 5 ta lân, có người ít khả năng Chúa giao cho 2 ta lân, thậm chí có người Chúa giao cho 1 ta lân. Điều quan trọng của những việc này không phải là giao bao nhiêu ta lân, nhưng điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta có trung tín để sử dụng ta lân mà Chúa giao cho để làm lợi hay là không. Giả dụ một người nhận 5 ta lân nhưng chỉ làm lợi được 2 hoặc là 1 ta lân thì Chúa có khen không? Không. Nhưng giả dụ người nhận 1 ta lân mà làm lợi ra 1 ta lân thì Chúa có khen không? Có. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng không phải là bao nhiêu ta lân Chúa giao cho mình, nhưng là Chúa muốn chúng ta sử dụng để làm lợi những ta lân cho Chúa. Những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho tôi tớ con gái của Chúa ở trong hội thánh. Ở đây Phaolô đã liệt kê câu 28 vóng sắp đặt theo một thứ tự. Trước là sứ đồ, tiên tri, giáo sư, kẻ làm phép lạ, kẻ cứu giúp, kẻ cai quản, kẻ nói các thứ tiếng lạ. Và như vậy chúng ta thấy rằng nói các thứ tiếng lạ là ân tứ sau cùng. Nhưng mà có điều nghịch lý là ở thánh Côn Tô là họ sử dụng ân tứ tiếng lạ là ân tứ tôn trọng, coi thường những ân tứ khác. Không chỉ hội thánh Côn Tô ngày xưa nhưng ngày hôm nay, một số hệ phái, một số con người vẫn chủ trương phải nói tiếng lạ, phải nói, phải làm phép lạ thì mới đầy dạy Đức Thánh Linh. Tất nhiên được đầy dạy Đức Thánh Linh thì có thể thực hiện những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho. Tuy nhiên đừng đề cao một ân tứ nào mà coi thường những ân tứ khác. Cho nên ở đây Phaolô nói rằng nếu cả thảy đều là sứ đồ, nếu cả thảy đều là tiên tri, nếu cả thảy đều là giáo sư, nếu cả thảy đều làm phép lạ vân vân thì như thế nào? Thì giống như Phaolô nói rằng nếu mà một chi thể thì không phải là thân. Và nếu tất cả chỉ thực hiện cái điều cao trọng nhất mà không thực hiện những ân tứ khác thì không thể gây dựng và phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên dầu chúng ta nhận ân tứ hay là ơn ban cho của Chúa như thế nào thì Chúa cho chúng ta trung tín để sử dụng điều mà Chúa ban cho một cách trật tự để thực hiện công việc của Chúa giao. Cho tôi hỏi một câu ở đây, Đức Chúa Trời có ban cho ai đủ mọi thứ ân tứ không? Chắc chắn là không, phải không? Bởi vì như thế nó sẽ phá vỡ thân thể của Đấng Christ. Cho nên dựa vào điều đó, Phaolô khuyên rằng không một người nào trong hội thánh được sống kiêu căng khi mình được nhiều ân tứ Chúa ban, và cũng không một người nào phải mặc cảm khi mình có ít ân tứ Chúa ban. Nhưng Chúa muốn chúng ta sử dụng những ân tứ trong sự hiệp nhất để gây dựng thân thể của Đấng Christ. Thưa hội thánh, lời của Chúa dạy anh em là thân thể của Đấng Christ quả là một tư tưởng rất là vĩ đại. Phaolô muốn nhấn mạnh sự hiệp nhất phải có ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời và phải gìn giữ sự hiệp một ở trong Thánh Linh. Câu 31 hồi nãy chúng ta chưa đọc, nhưng ở trong câu 31 Phaolô chỉ dẫn cho chúng ta con đường duy nhất để có thể đoàn kết hay là có thể hiệp một con cái của Chúa ở trong hội thánh của Chúa lại với nhau. Ông nói là tôi chỉ cho anh em một con đường để anh em có được sự hiệp nhất ở trong thân thể của Đấng Christ. Và đó là Côrintô thứ nhất chương 13. tình yêu thương. Côrintô thứ nhất chương 13 là liệu pháp để giữ sự hiệp nhất của chúng ta ở trong thân thể của Đấng Christ, giữ sự hiệp nhất trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Thiếu tình yêu thương là thiếu tất cả. Nơi đâu có tình yêu thương, nơi đó có sự hiệp một. Nơi đó có sự hiệp một, nơi đó có ơn phước của Chúa tuôn đổ. Amen.